Chương 9.
Nổi bật giữa đám đông, một công nương sáng điệu đường bệ vô cùng, nhìn vẻ người và sắc đẹp, biết ngay đó là bà chúa của họ. Sắc đẹp của nàng rực rỡ giữa đám ca công, đồ trang sức của nàng cũng quý giá hơn nhiều. Trên trán, nàng đội một vòng mũ miện bằng vàng màu đỏ thắm, giản dị mà không cầu kỳ, sang trọng mà không diêm súa. Tay cầm một cành hồ tiêu sải, giơ cao lên, đó là biểu hiện quyền lực của nàng. Hoa và lá. Những người đầu tiên đến chúc mừng hiệp sĩ chiến thắng là hai viên giám trận William Irvine và Stephen McDivan. Họ yêu cầu khi họ dẫn chàng đến trước khán đài chính để chàng nhận giải thưởng từ tay hoàng tử Sean, thì chàng cởi bỏ mũ sắt hoặc ít nhất cũng ưng thuận mở cái miệng sắt che mặt ra. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ từ chối bằng đủ mọi lời lẽ lịch sự khéo léo của một hiệp sĩ, tỏ ý không muốn để ai thấy mặt mình. Lý do tại sao thì chàng đã nói cùng viên sướng lệnh khi vào cuộc. Hai vị giám trận cũng hoàn toàn tán thành, vì trong thời đại thượng võ ấy, các hiệp sĩ thường có những lời nguyền rất kỳ lạ, nhất là họ lại hay giấu tên, giấu tuổi để theo đuổi một việc làm phi thường nào đó, rồi sau mới xuất đầu lộ diện. Hai viên giám trận không nài thêm để biết sự bí mật của hiệp sĩ bị ruồng bỏ, chỉ báo cáo với hoàng tử Sean ý định của hiệp sĩ chiến thắng muốn mai danh ẩn tích, rồi họ xin hoàng tử cho phép được dẫn chàng đến trước mặt để lĩnh thưởng. Hoàng tử Sean rất ngạc nhiên về thái độ bí mật của hiệp sĩ lạ mặt. Hắn lại đang cáu vì kết quả của ngày hội hôm ấy, năm hiệp sĩ thân cận của hắn lần lượt bị có một người đấu sĩ đánh thua tất cả. Hắn bèn lấy giọng kiêu kỳ trả lời hai viên giám trận như sau. Lạy Đức Thánh Mẹ, hiệp sĩ này không muốn bỏ mũ khi đến trước mặt ta, như vậy anh ta thật không biết phép lịch sự, bị ruồng bỏ khỏi lãnh địa của mình là đáng lắm. Hắn quay lại, hỏi khắp mặt bọn tùy tòng. Các ông có ai biết tên anh chàng kiêu ngạo này không? De Bracy trả lời. Tôi chịu không đoán được, mà tôi cũng không thể tưởng tượng rằng trên khắp nước Anh này lại có một đấu sĩ một mình đánh thắng 5 đối thủ cỡ như vậy trong có một ngày. Nói thật chứ, tôi không bao giờ quên được hắn ta văng phi bông xuống đất mạnh như thế nào. Bác tu sĩ cứu tế đáng thương ấy bị ném từ lưng ngựa xuống đất y như một hòn cuội bị lăng vút đi. Một lão tu sĩ dòng Thánh Sôn đứng cạnh nói. Thôi đừng nói khoác đi, anh bạn võ sĩ thánh chiến của bác cũng có may mắn gì hơn đâu. Mắt tôi nòm thấy rõ ràng tay cừ khôi nhất của bọn bác là Bo Hành Bê lăn lông lốc 3 vòng liền. Tay bấu lấy đất mà cũng không giữ lại được. De Bracy vốn ăn cánh với bọn chiến sĩ thánh chiến định nói lại nhưng hoàng tử Sôn ngắt lời. Thôi xin các ông im đi cho, các ông cãi nhau như thế có ích gì chứ? De Uyvin lại nói, thưa hiệp sĩ chiến thắng đang chờ ân huệ của điện hạ. Hoàng tử Sôn nói, ta đang bàn cho hắn cái ân huệ cứ đứng đấy chờ đến khi có người mách cho ta biết tên họ của hắn mới thôi. Từ sớm đến giờ, hắn đã hoạt động rất nhiều đấy. Giá có đứng chờ đến tối mịt, cũng không bị cảm lạnh đâu mà sợ. Wanderma Fischer nói, nếu điện hạ bắt chàng ta đứng chờ như thế là làm giảm giá trị của chàng. Và chăng chúng tôi cũng không thể mách điện hạ điều chúng tôi không biết. Riêng tôi chỉ dám phỏng đoán rằng chàng hiệp sĩ này là một tay kiếm tài ba đã từng theo vua Risa sang chiến đấu ở Palestine, nay từ đất thánh lang thang trở về. De Bracy nói, có lẽ là bá tước Salisbury. Ông ta tài nghệ cũng sấp xỉ như vậy. Fischer nói, không phải, đó là Thomas Merton, hiệp sĩ Gilland, thì đúng hơn. Salisbury vóc người to ngang hơn. Trong số bọn tùy tòng có tiếng thì thào bàn tán, không rõ ai đưa ra ý kiến này đầu tiên. Có lẽ là hoàng đế, có lẽ chính là Risa sư tử tâm rồi. Hoàng tử Sôn tự nhiên tái mặt không còn hột máu, co người lại như bị một tia chớp làm lóa mắt. Cầu Chúa che chở cho con, Wanderma, De Bracy, các hiệp sĩ dũng cảm đâu, các vị quý tộc đâu, đừng có quên lời hứa nhé, hãy hết lòng bảo vệ cho ta. Wanderma Fischer nói, thưa có sự gì nguy hiểm đâu. Điện hạ quên rằng vóc người Risa cao lớn hơn nhiều ư. Làm sao mà mặc vừa bộ giáp kia được? De Uyvin và Mactivan, tốt nhất là các ông dẫn ngay chàng ta lại trước ngai để điện hạ thấy rõ người đã lầm. Kìa, mặt người tái đi kìa kìa. Xin điện hạ nhìn kỹ lại mà xem, điện hạ có nhận ra không? Hắn thấp hơn Risa độ 3 đốt, và vai cũng hẹp hơn tới 6 đốt. Risa nặng lắm. Nếu cưỡi con ngựa của anh chàng kia thì chỉ chạy một vòng là con ngựa phải quỵ. Trong khi mọi người bàn tán như thế thì viên giám trận đã dẫn hiệp sĩ bị ruồng bỏ lại chân cái cầu thang gỗ đặt trước chỗ ngồi của hoàng tử Sean. Mặc dầu Fitzurk đã vạch rõ đích thực không phải là hoàng đế Risa, hoàng tử Sean vẫn chưa hết khiếp đảm vì không hiểu sao ông anh hắn bị cùm xích hành hạ như thế mà lại mò về được tận Anh quốc. Hắn lúng túng nói vài lời tỏ ý ca tụng tài nghệ của nhà hiệp sĩ chiến thắng, rồi ra lệnh đem giải thưởng là con ngựa chiến ra tặng chàng. Hắn run rẩy chỉ sợ từ cái thân hình bọc giáp trụ kín mít đứng trước mặt kia sẽ vọng ra tiếng nói trầm trầm đáng sợ của Risa sư tử tâm. Nhưng hiệp sĩ bị ruồng bỏ không nói một câu nào hết, chàng chỉ cúi rạp đầu xuống tạ ơn hoàng tử. Hai tên mã phu mặc quần áo lộng lẫy dắt con ngựa là giải thưởng ra bãi đấu. Con ngựa cũng mang trên lưng một bộ yên cương và mọi đồ trang bị rất đẹp. Những người sành sỏi ai cũng phải công nhận con ngựa này thực là một con ngựa giá trị. Đặt một tay vào mũi yên, hiệp sĩ bị ruồng bỏ nhảy phắt lên lưng ngựa, không cần dùng đến bàn đạp. Đoạn vùng cao ngọn giáo, chàng phi hai vòng quanh bãi, biểu diễn nước đi của con chiến mã với sự khéo léo của một tay kỵ sĩ lão luyện. Bề ngoài thì việc chàng biểu diễn như có ý muốn khoe khoang tài nghệ. Thật ra, chàng chỉ muốn thử tài con tuấn mã là giải thưởng của hoàng tử mà chàng rất xứng đáng được nhận. Công chúng khắp đấu trường lại hoan hô nhiệt liệt để cổ võ. Cái lão chánh sứ Jacques vốn lắm chuyện ấy lại thì thầm vào tai hoàng tử John rằng lúc này chàng hiệp sĩ chiến thắng không nên phô trương tài nghệ mà nên tỏ ra có con mắt sành sỏi, nghĩa là đã đến lúc chọn trong số các mỹ nhân ngồi trong khán đài xem ai đẹp nhất thì tôn làm bà chúa sắc đẹp và tình yêu, để ngày hôm sau bà chúa này sẽ trao giải thưởng cho người thắng cuộc. Nghe lời, lúc hiệp sĩ bị ruồng bỏ phi qua trước khán đài chính lần thứ hai, hoàng tử John giơ chiếc hốt ra hiệu. Chàng hiệp sĩ quay ngựa vào chỗ trước chiếc ngai, hạ thấp mũi thương xuống gần sát đất, đứng yên lặng như chờ lệnh. Mọi người cực kỳ thán phục vì thấy con chiến mã sung sức đang hăng hái phi nước đại như thế, mà chàng điều khiển cực tài tình, khiến nó đứng yên không động đậy ngay được như một con ngựa đá vậy. Hoàng tử Sôn nói, thưa ngài hiệp sĩ bị ruồng bỏ, tôi xin lỗi ngài vì chỉ biết dùng danh hiệu ấy để nói chuyện cùng ngài. Bây giờ ngài có nhiệm vụ, và đó cũng là đặc quyền của ngài, chọn một mỹ nhân tôn làm bà chúa sắc đẹp và tình yêu. Người sẽ chủ tọa buổi hội đấu ngày mai. Nếu ngài từ phương xa mới tới đây, cần được góp ý kiến trong việc lựa chọn, thì tôi thấy khắp trong triều từ trước tới nay, chỉ có cô Alicia, con vị hiệp sĩ anh hùng Anderma Fitzurk đây là người xinh đẹp nhất và quý phái nhất. Tuy nhiên, ngài có toàn quyền lựa chọn người đẹp cho ý riêng của ngài. Ngài hãy đặt chiếc mũ miệng này lên đầu nàng, như vậy là nàng được tôn làm bà chúa trong buổi hội ngày mai. Chàng hiệp sĩ tuân lệnh, hoàng tử Sôn treo vào mũi thương một chiếc mũ miệng nhỏ bằng sa tanh màu xanh, chung quanh viền một cái vòng bằng vàng. Mép phía trên có đính những mũi tên và những trái tim đặt cách nhau từng đôi một, như lối đặt những chiếc lá sâu và những hình cầu trên chiếc mũ quận công vậy. Lúc hoàng tử John khuyên hiệp sĩ bị ruồng bỏ nên chọn con gái Anderma Fitzurk làm hoa hậu, hắn nhằm nhiều mục đích khác nhau. Hắn vẫn quen cái tính bừa bãi và thủ đoạn nhỏ nhen lại hay thủ vặt như vậy. Hắn nói thế để mọi người quên cái chuyện hắn đùa cợt không đứng đắn về Rebecca bàn nãy. Hắn lại muốn lấy lòng lão bố Alicia là Anderma, người hắn rất kính nể. Lão này ngày hôm ấy đã mấy lần tỏ ý không hài lòng đối với hắn. Hắn lại cũng muốn lọt vào mắt xanh của cô công nương này, vì John xưa nay vừa là người lắm tham vọng ngông cuồng, lại vừa là tay phong tình đàng điếm. Ngoài ra, hắn còn nhằm làm cho Waldemar Fitzurse trở thành kẻ thù của hiệp sĩ bị ruồng bỏ, vì không hiểu tại sao tự nhiên hắn thấy ghét chàng hiệp sĩ này vô cùng. Hắn đoán rằng thế nào chàng cũng chọn người khác, và lão bố cô gái bị bẽ mặt thế nào cũng phải căm tức. Quả nhiên đúng như vậy. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ đi ngang qua khán đài, sát cạnh khán đài của hoàng tử John, trên có cô Alicia đang ngồi kiêu hãnh phô trương sắc đẹp của mình, nổi bật hẳn lên. Lúc nãy chàng phi ngựa chung quanh bãi nhanh bao nhiêu, bây giờ chàng lại kìm ngựa đi chậm bấy nhiêu. Hình như chàng đang chăm chú ngắm các mỹ nhân ngồi san sát, làm tôn vẻ đẹp của cái khán đài quanh bãi. Trong lúc chàng hiệp sĩ đang tìm tòi như vậy, thì thái độ của các bà các cô đang bị nhìn vào mặt cũng lắm cái hay hay. Có người đỏ bừng mặt lên, có người làm ra vẻ kiêu ngạo và cao kỳ, có người nhìn thẳng trước mắt làm ra vẻ không để ý đến chàng hiệp sĩ. Có người dễ thường giả vờ thì phải, co ngừa lại như sợ hãi lắm. Lại có người cố nhếch mép, mủm mỉm cười duyên. Và có độ hai hay ba cô phá ra cười thực sự. Cũng có vài người buông chàng mạng xuống che kín mặt. Nhưng như trong bản thảo Order có chép, đó toàn là những sắc đẹp đã thọ 10 năm rồi là ít, cho nên ta có thể tin rằng họ quả thật muốn dành cái may mắn trên cho bọn con gái mới lớn, vì 10 năm qua họ cũng đã được hưởng thứ vinh dự ấy khá nhiều rồi. Cuối cùng chàng hiệp sĩ dừng lại phía dưới chỗ cô Rowena ngồi. Mọi người hết sức chú ý chờ đợi. Cũng phải công nhận rằng nếu hiệp sĩ bị ruồng bỏ cốt nhằm người tán thưởng mình nhất để chọn, thì quả thật những người ngồi trên khu vực khán đài này xứng đáng được chàng chú ý. Cedric thú vị vô cùng khi thấy lão chiến sĩ thánh chiến bị thua cuộc. Ông lại càng khoái hơn khi thấy hai tên láng giềng tồi tàn của ông là Đầu Bò và Manvorsanh bị thất bại. Ông vươn hẳn người ra phía trước, tì vào lan can, căng mắt theo dõi các hiệp đấu, tâm hồn say sưa, hồi hộp. Cô Rowena cũng chú ý theo dõi trận đấu như vậy, nhưng cô không để lộ rõ tình cảm của mình ra ngoài như Cedric. Ngay cả Adenstein là người vốn lề mề mà bây giờ cũng có vẻ bớt lì xì. Có lúc, ông đã gọi lấy một cốc rượu nho lớn và nốc cạn để mừng hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Phía dưới khán đài của mấy người dân sắc sông đó, có một đám người khác cũng rất chú ý đến kết quả cuộc đấu trong ngày hôm ấy. Sau hiệp thứ nhất, khi hiệp sĩ bị ruồng bỏ đã đấu với lão vũ sĩ, Isaac kêu lên: "Lạy Đức Abraham, cái người gia tô giáo này phi ngựa mới khiếp chứ. Chào ôi, cái con ngựa buôn mãi từ Bắc Bari đem về đến đây mới quý làm sao. Thế mà chàng ta chẳng thèm giữ gìn, y như nó là một con lừa hoang vậy. Còn cái bộ áo giáp quý báu đáng giá cả gia tài của lão Joseph Pereira, buôn võ khí ở Milan, cái bộ áo giáp mà bán đi được lãi hơn 70% ấy, chàng ta dùng hủy hoại, y như của giời ơi bắt được giữa đường." Rebecca nói: "Cha ơi, đánh nhau khiếp thế thì đến tính mạng cũng có khi chẳng giữ được, huống chi con ngựa với bộ giáp. Chẳng trách chàng ta không chú ý giữ gìn là phải." Isaac hơi cau trả lời: "Mày trẻ con biết gì mà cũng nói vào. Tính mệnh là của riêng của chàng ta, còn con ngựa và bộ giáp là của Lạy Thánh Jacob. Tôi định nói cái gì nhỉ? Thôi, nhưng mà chàng ta tốt bụng lắm. Kìa, Rebecca, chàng lại sắp vào tỉ thí với lão Philistine kìa. Cầu trời đi, con hãy cầu trời phù hộ cho chàng được bình yên đi. Cầu trời cho cả con ngựa quý và bộ giáp vô giá kia cũng được vô sự đi. Lạy Đức Chúa tôi." Lát sau, lão lại kêu lên: "Chàng thắng trận rồi. Thế là lão Philistine mộ đạo bị chàng đâm ngã ngựa rồi. Y như ngày xưa, vua Ô nước Basan, vua Sihon nước Amorit bị tổ tiên chúng ta chém ngã ngựa vậy. Chắc chắn thế nào, chàng cũng được hết cả vàng, hết cả bạc của họ rồi, được cả ngựa chiến, cả áo giáp bằng đồng, bằng thép của họ rồi. Chiến lợi phẩm của chàng đấy." Tuy băn khoăn theo dõi cuộc đấu, song ông lão do thái quý báu này thỉnh thoảng vẫn nhẩm tính vội vã giá tiền con ngựa và bộ áo giáp chàng hiệp sĩ đoạt được sau mỗi cuộc thắng trận. Còn đám khán giả đứng ở sát bờ sào, chỗ bây giờ hiệp sĩ bị ruồng bỏ đang dừng lại, cũng mong cho chàng thắng trận như vậy. Không rõ vì lưỡng lự hay vì cớ gì khác mà chàng hiệp sĩ vô địch còn đứng yên một lúc lâu. Lúc ấy, mọi con mắt đều dán vào từng cử động của chàng. Cuối cùng, dáng điệu rất khoan thai và lịch sự, chàng hạ mũi thương, đặt chiếc mũ vàng xuống chân cô Rena xinh đẹp. Lập tức, tiếng kèn nổi lên, bọn sướng lệnh gọi loa tuyên bố công nương Rena đã được tôn làm bà chúa sắc đẹp và tình yêu trong ngày hôm sau, lại dọa nếu kẻ nào không tuân lệnh bà sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đoạn họ lại nhắc lại mấy câu, xin các vị hãy hào phóng. Trong phút vô cùng sung sướng, Cideric quăng ngay cho một nắm tiền lớn. Cả Adenstein tuy có chậm chạp hơn cũng ném cho một món tiền rộng rãi không kém. Trong đám các công nương Norman có tiếng xì xào bàn tán. Họ đã không hài lòng vì phải chứng kiến sự thất bại của các nhà quý tộc Norman trong trò chơi giải trí thượng võ mà chính bọn này du nhập vào nước Anh. Nay họ lại càng không ưa thấy một cô gái sắc sông được tôn làm hoa hậu. Nhưng những tiếng hô lớn của đa số khán giả vang lên át cả lời lì xì xào phản đối của họ. Công nương Rena, bà chúa xứng đáng của sắc đẹp và tình yêu vạn tuế. Phía dưới, sát bãi, cũng có tiếng hô tiếp theo. Công chúa sắc sông vạn tuế, dòng dõi của Alfred bất diệt vạn tuế. Tuy rất muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe những tiếng hô đó, song hoàng tử John cũng như bọn tùy tòng thấy bắt buộc phải công nhận việc lựa chọn của hiệp sĩ thắng cuộc. Hắn bèn gọi dắt ngựa đến, bước xuống ngai, trèo lên lưng ngựa và tiến vào bãi, theo sau là tất cả bọn tùy tòng. Hoàng tử dừng lại một lúc trước khán đài của cô Alicia. Hắn vừa tỏ ý chúc tụng cô này, vừa nói với mọi người đang quây quần chung quanh. Này các vị, nói của đáng tội, anh chàng hiệp sĩ kia chỉ được cái gân cốt khỏe mạnh, võ nghệ giỏi giang thôi. Qua việc lựa chọn này, tôi thấy con mắt của anh ta thật không tinh đời chút nào. Song chính trong dịp này, cũng như suốt cả đời hắn sau đấy cũng vậy. John đã không gặp may vì hắn không hiểu thấu tính nết của những người hắn muốn lấy lòng. Waldemar Fitzurse đã không thích mà lại có ý khó chịu. Vì như thế là hoàng tử John đã nói trắng trước mặt mọi người rằng con gái lão bị khinh thường. Lão nói, tôi thấy mọi hiệp sĩ đều có quyền lựa chọn người đẹp theo sở thích. Không có luật lệ mã thượng nào đáng quý hơn có thể thay thế được. Con gái tôi chẳng cần cầu xin ai đề cao. Tư cách của nó như thế, gia thế của nó như thế, thì giá trị của nó được bao năm cũng không xứt mẻ đi đâu chút nào cơ mà. Hoàng tử John không trả lời, thúc ngựa đi như muốn để cho lão nguôi giận. Hắn thúc ngựa, tiến đến trước khán đài chỗ cô Rena ngồi, vòng mũ miệng vẫn đặt dưới chân cô. Hắn nói, thưa công nương xinh đẹp, xin công nương hãy nhận lấy dấu hiệu quyền chúa tể của nàng. Tôi, John Angue, xin tỏ lời chúc mừng chân thành nhất. Và nếu hôm nay công nương muốn cùng vị quý tộc gia trưởng và các bạn quý đây tới dự tiệc cùng chúng tôi ở lâu đài Asby để chúng tôi được hầu tiếp, thì thật là hân hạnh vô cùng. Rena ngồi im lặng, Cideric trả lời thay nàng bằng tiếng sắc sông. Công nương Rena không nói được tiếng Norman để cảm tạ điện hạ, cũng như để tiếp chuyện được trong bữa tiệc vui điện hạ tổ chức. Tôi và vị quý tộc Adenstein đây cũng vậy. Chúng tôi chỉ nói tiếng nói và theo phong tục của tổ tiên chúng tôi mà thôi. Vì vậy chúng tôi xin cảm tạ điện hạ có lòng chiếu cố và xin kiếu không dự tiệc được. Ngày mai công nương Rena sẽ nhận địa vị mà công nương phải nhận vì chàng hiệp sĩ thắng trận đã tự ý bầu lên và nhân dân đã đồng tình tán thưởng. Hoàng tử John giả vờ không hiểu tiếng sắc sông hỏi, lão nói cái gì vậy? Thực ra hắn nói tiếng sắc sông rất giỏi. Một người tùy tòng nhắc lại câu nói của Cideric bằng tiếng Pháp. Hoàng tử nói, cũng được, ngày mai chúng ta sẽ đích thân dẫn bà chúa không biết nói này đến ngai vàng của bà. Quay lại hiệp sĩ bị ruồng bỏ đứng gần khán đài, hắn tiếp. Thưa hiệp sĩ, ít nhất thì ngài cũng có thể dự tiệc với chúng tôi được chứ? Lần đầu tiên chàng hiệp sĩ trả lời, Chàng nói nhỏ và vội vàng xin kiếu vì mệt và vì chuẩn bị để ngày hôm sau còn dự cuộc đại thí. Hoàng tử Sôn kiêu hãnh nói, thế cũng được, chúng tôi không ưa bị từ chối như vậy. Nhưng đầu bữa tiệc hôm nay có bị mất ngon vì vắng mặt con người vũ dũng nhất và bà chúa sắc đẹp của chàng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng ngốn hết chừng nào hay chừng ấy vậy. Nói đoạn, hắn cùng bọn tùy tòng phục sức lộng lẫy, sửa soạn ra về. Trông thấy hắn quay ngựa đi, các khán giả cũng bắt đầu giải tán. Những kẻ kiêu ngạo mà bị xúc phạm tới tự ái thì hay thù vặt, nhất là lúc đang bực tức. Không muốn nhìn thấy ai quanh mình, lão hoàng tử trông quanh thấy bác yêu men đã làm hắn mếch lòng lúc sớm. Bèn trừng mắt nhìn giận dữ và ra lệnh cho mấy tên vũ sĩ đứng gần đó. Chúng mình muốn sống thì đừng để cho thằng kia chạy thoát nghe. Bác yêu men bình tĩnh nhìn giả, dáng điệu đường hoàng như thường, mỉm cười nói. Tôi còn ở xem hội đến ngày kia cơ rồi mới đi khỏi Asby. Tôi còn phải xem dân Stratford và dân Leicester bắn cung ra sao chứ. Dừng Nitut và Canut chắc là lắm tay thiện xạ. Hoàng tử Sôn không trả lời bác, nói cùng bọn tùy tòng. Để ta coi hắn làm ăn ra sao. Nếu cái thằng láo xược ấy mà lại bất tài, thì nó cứ liệu cái thần xác nó. De Bracy chen vào. Thưa, đã đến lúc cần ra oai, cho cái bọn nhà quê cản rỡ ấy chừa bớt đi rồi đấy ạ. Andermatt Fitzurse thì nhún vai yên lặng. Có lẽ lão đang nghĩ rằng chủ lão không biết cách lấy lòng dân chúng chút nào. Hoàng tử Sôn lại tiếp tục đi ra khỏi bãi, còn khán giả cũng tản mát ra về. Khắp các ngả, dân chúng từ phía nào tới thì nay lại ra về phía ấy. Họ đi thành từng đám đông hoặc từng tốp lẻ tẻ, vượt qua cánh đồng. Xa xa, một dòng người cuồn cuộn dồn về phía thị trấn Asby. Phần lớn bọn quyền quý trọ trong các lâu đài chung quanh và có một số ở ngay trong tỉnh. Trong đám này, có một số đông các hiệp sĩ đã dự đấu ngày hôm ấy hoặc định dự đấu ngày hôm sau. Họ vừa cưỡi ngựa đi chậm chậm vừa bàn tán về trận đấu vừa qua. Dân chúng trông thấy họ thì lớn tiếng hò reo hoan hô. Dân chúng cũng hoan hô cả hoàng tử Sôn, nhưng thật ra họ hoan hô bộ áo quần lộng lẫy của hắn, chứ không phải vì hắn được lòng nhân dân. Người được nhiều người thực tâm hoan hô nhất và cũng xứng đáng được hoan hô nhất là hiệp sĩ thắng cuộc. Thấy chàng có vẻ không muốn dân chúng chú ý đến mình, hai viên giám trận bèn mời chàng vào nghỉ tại một trong số những cái lều dựng lên ở hai đầu bãi. Mãi đến lúc chàng đã bước vào trong lều, bọn người tò mò còn nán lại ở bãi để dòm ngó và phỏng đoán về chàng rồi mới chịu ra về nốt. Bao nhiêu hình ảnh và tiếng ồn ào của cả một rừng người tập trung lại một chỗ sôi nổi kích thích về những chuyện vừa qua, giờ chỉ còn lại tiếng nói rào rào của từng nhóm người ra về từ khắp các nẻo đường vọng lại. Dần dần cảnh vật trở lại yên lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng bọn đầy tớ đang thu dọn những tấm đệm và thảm cất đi sợ ban đêm mất trộm, hoặc tiếng chúng cãi cọ tranh nhau những chai rượu uống giờ, những thức ăn thừa các khán giả bỏ lại. Gần đấu trường, người ta đã dựng lên nhiều lò rèn. Bây giờ trời đã nhá nhem tối, các lò rèn đều thấp thoáng lửa đỏ. Bọn thợ áo giáp sẽ làm việc suốt đêm để sửa chữa những bộ giáp bị hư hại, kịp đến hôm sau đem dùng. Một tốp vũ sĩ rất đông, đứng túc trực quanh bãi. Cứ 2 giờ lại thay phiên một lần, họ sẽ canh gác bãi đấu suốt đêm hôm ấy.
Chương 10.
Thế là giống như con quạ mang điểm gờ, nó gõ đồm độp bằng cái mỏ tối sâu thẳm, ngậm tờ giấy thông hành của người ốm sang cõi chết. Và trong đêm tối mịt mù im lặng, rũ tật bệnh từ đôi cánh đen xì xuống mặt đất, bọn dân Baraba khốn khổ, giận dữ và đau đớn chạy trốn, lên tiếng nguyền rủa thâm độc bọn gia tô giáo này. Người Do Thái thành Manta. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ vừa bước chân vào trong lều thì bao nhiêu võ sinh và hộ sĩ đã đổ xô lại giúp chàng cởi bỏ bộ giáp trụ. Họ mang quần áo sạch đến để chàng thay và mời chàng đi tắm. Họ sốt sắng như thế có lẽ cũng bởi tò mò, vì người nào cũng muốn biết rõ vị hiệp sĩ bách thắng kia là ai mà nhất định không chịu cho người ta biết mặt mũi. Ngay cả khi Hoàng tử Sôn ra lệnh cũng vậy. Song họ cũng không được toại nguyện nốt. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ không nhờ một ai giúp đỡ ngoài viên hộ sĩ riêng của chàng. Nói là hộ sĩ, chứ thực ra anh này có vẻ là một anh nhà quê thì phải. Anh ta có bộ mặt trông như mặt hề, khoác một cái áo choàng bằng dạ màu sẫm, đầu đội một cái mũ lông đen kiểu Norman, chụp xuống che kín cả mặt. Dường như anh ta cũng muốn mai danh ẩn tích như chủ thì phải. Anh này yêu cầu tất cả mọi người ra khỏi lều rồi cởi bỏ cho chủ bộ phận nặng nề nhất trong bộ áo giáp. Đoạn anh bày rượu và thức ăn trước mặt chủ. Chàng hiệp sĩ từ sớm hoạt động nhiều, bây giờ cũng thấy đói ngấu. Vừa xong bữa ăn vội vàng, thì tên hầu vào báo rằng có 5 người muốn thưa chuyện cùng chàng, mỗi người dắt một con ngựa chiến. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ đã cởi bộ áo giáp, mặc một chiếc áo dài các hiệp sĩ thời đó hay dùng. Kiểu áo này lại có cả một chiếc mũ trùm đính liền ở cổ áo, tùy thích. Người mặc áo có thể kéo sụp xuống che gần kín mặt như là chiếc mũ sắt vậy. Nhưng lúc đó trời cũng đã chập choạng tối, màn đêm bắt đầu phủ xuống rất nhanh. Chàng cần cẩn thận thế, cũng khó ai nhìn rõ mặt, trừ phi chàng gặp một người thật thân thuộc thì không thể. Yên chí như vậy, hiệp sĩ bị ruồng bỏ đường hoàng bước ra cửa lều. Thấy mấy người hộ sĩ của các hiệp sĩ thách đấu đã đứng chờ sẵn, chàng nhận ra bọn này ngay vì họ đều mặc quần áo đỏ quạch và đen, mỗi người dắt theo một con ngựa của chủ, trên lưng có bộ giáp chủ họ dùng để chiến đấu lúc ban ngày. Người đứng trước cả bọn nói, theo đúng luật lệ thượng võ, tôi, Baldwin Oily, hộ sĩ của vị hiệp sĩ lừng danh Brian Bohinbe, xin trao lại ngài hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Tôi xin phép dùng danh hiệu ngài tự đặt, còn chiến mã và bộ giáp trụ Brian Bohinbe đã dùng trong cuộc tỉ thí hôm nay. Cũng theo đúng luật lệ thượng võ, tùy theo sở thích, ngài có thể giữ lại ngựa và áo giáp hoặc cho chủ tôi chuộc cũng được. Mấy viên hộ sĩ kia cũng nhắc lại na ná như câu nói đó, rồi đứng yên chờ hiệp sĩ bị ruồng bỏ quyết định. Chàng nói với bọn này rằng, này bốn vị, tôi chỉ có một lời nhờ các vị thưa lại cùng các quý ngài hiệp sĩ dũng cảm và đáng kính của các vị. Nhờ bốn vị làm ơn về thưa giúp rằng, tôi thật không muốn lấy ngựa và đồ trang bị của các ngài chút nào, vì không có ai xứng đáng dùng những thứ ấy bằng các ngài. Lẽ ra tôi chỉ muốn nhờ các vị về thưa lại như thế thôi, song như tôi đã tự đặt danh hiệu là kẻ bị ruồng bỏ, mà không phải là bỡn cợt gì đâu, tôi rất được đội ơn các quý ngài hiệp sĩ. Nếu các ngài vui lòng thuận chuộc lại ngựa và áo giáp, bởi lẽ ngựa và áo giáp tôi đang dùng đây không phải chính là của tôi. Viên hộ sĩ của Reginald đầu bò trả lời, mỗi người chúng tôi đã được lệnh chuộc áo giáp và ngựa bằng số tiền 100 zechin. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói, thế là đủ lắm rồi, tôi hiện đang cần tiền nên bắt buộc phải nhận một nửa số tiền ấy. Phần còn lại các vị hãy chia nhau một nửa, còn một nửa nhờ các vị phân phát hộ cho các viên sướng lệnh, các viên điều lệnh, bọn hát xong và tất cả những người thừa sai khác. Bọn hộ sĩ ngả mũ cầm tay cúi rạp xuống chào tỏ ý rất cảm kích trước thái độ lịch sự và hào phóng ít có như vậy. Ít nhất thì cũng chưa có ai cho họ một lúc nhiều tiền thế. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ quay sang nói với Baldwin, hộ sĩ của Brian Bohinbe. Riêng đối với chủ bác, tôi không nhận giáp, ngựa mà cũng không lấy tiền chuộc. Xin nói hộ với ông ta rằng việc xích mích giữa tôi và ông ta chưa kết liễu đâu. Chưa xong đâu, trừ khi nào tôi và ông ta đã chiến đấu với nhau bằng giáo hoặc bằng gươm, trên lưng ngựa hoặc trên mặt đất. Chính ông ta đã thách tôi nhận cuộc chiến đấu sinh tử này, tôi sẽ không bao giờ quên lời thách ấy. Đồng thời ông ta cũng nên rõ rằng tôi không coi ông ta như người khác trong bọn hiệp sĩ thách thức. Đối với những người này, tôi rất sung sướng được đi lại giao thiệp. Riêng đối với ông ta, tôi là kẻ tử thủ. Baldwin trả lời, chủ tôi đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì cũng biết mặc áo giấy. Nếu ngài đã nhận một phần tiền chuộc của các vị hiệp sĩ kia mà không thèm nhận của chủ tôi, thì tôi bắt buộc phải để con ngựa và bộ áo giáp lại đây. Tôi chắc rằng chủ tôi không khi nào còn thèm mặc bộ áo giáp này hoặc cưỡi con ngựa này nữa. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói, bác hộ sĩ ơi, bác biết ăn biết nói đấy, rất đúng và rất mạnh bạo, thật đáng mặt một người trả lời thay cho chủ mình. Chớ có để ngựa và giáp lại đây làm gì, cứ mang về trả cho chủ bác. Nếu ông ta không thèm nhận, thì bác cứ giữ lấy mà dùng cũng được. Những thứ đó là của tôi thì tôi rất sẵn lòng cho bác đấy. Balduin cúi rạp xuống tạ, rồi cùng mấy người kia đi. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ cũng quay vào trong lều, chàng nói với người tùy tòng. Này gớt, ngươi xem, thế là ta đã không làm hổ xanh tiếng của giới thượng võ nước Anh. Gớt nói, còn tôi, tuy chỉ là một tên chăn lợn sắc sông, thế mà đóng vai một hộ sĩ chiến đấu của người Norman kể ra cũng không đến nỗi tồi lắm. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ trả lời, phải, nhưng thấy cái điệu bộ hề của mi ta chỉ thấp thỏm lo mi bị lộ mặt. Ui già, ai mà nhận ra được mặt tôi, trừ thằng bạn nối khố của tôi là Wamba thì không thể. Thằng ấy hình như giả ngô giả giọng, tôi chịu không hiểu được tâm địa của nó ra sao đấy. Lúc ông chủ đi ngang sát mặt tôi suýt phì cười, vì chắc ông Đinh Ninh là thằng gớt đang bì bõm trong những bãi lầy và những cánh rừng rậm mãi tít tận Rosewood, các hàng bao nhiêu dặm đường để chăn lợn cho ông. Nếu ông nhận được mặt tôi thì... Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói, thôi đủ rồi, người đã rõ ta hứa thế nào rồi chứ gì. Gớt nói, về chuyện ấy à, tôi chẳng bao giờ phản bội lại bạn bè vì sợ đòn đâu. Da tôi nó dai như da lợn cấn ấy, tha hồ cho dao kéo cứa xé khó đứt lắm. Chàng hiệp sĩ nói, gớt, vì quý mến ta, người đã chịu nguy hiểm, người cứ yên chí rằng ta sẽ đền bù lại điều đó. Bây giờ, người hãy cầm lấy 10 đồng tiền vàng này. Gớt cầm tiền đút vào bọc nói, bây giờ thì tôi giàu nhất trong đám chăn lợn và nô lệ. Chủ hắn nói tiếp, cầm túi vàng này đến Asby tìm bằng được Isaac York và bảo lão rằng ta trả tiền con ngựa và mọi đồ trang bị lão đã nhờ người quen cho ta mượn. Lão tính bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Gớt trả lời, à, việc này thì thề có thánh Dustan, tôi không làm đâu. Thế nào, thằng khốn này, mày lại không muốn tuân lệnh ta sao? Gớt trả lời, tôi sẵn sàng tuân lệnh nếu tôi thấy công việc ấy là thực thà, hợp lý và không trái với ý Chúa. Song ngài ra những lệnh khác hẳn, để lão Do Thái tự ý tính tiền thì còn thực thà làm sao được. Nó sẽ bắt chẹt chủ tôi ngay, việc này không hợp lý, trái với ý Chúa, vì ngài đã bóc lột người mộ đạo nuôi béo tên vô đạo. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói, cái thằng đầy tớ này mới bướng bỉnh chứ, thôi cứ làm sao cho hắn được hài lòng, nghe. Gớt cầm lấy túi tiền giấu vào trong vạt áo và đi xa khỏi lều. Vâng, tôi sẽ xin làm đúng. Anh ta lại lẩm bẩm. Thế nhưng cũng khó đấy. Hễ nó đòi 10, ta cứ trả 5 thôi cũng được. Gớt đi rồi còn lại một mình hiệp sĩ bị ruồng bỏ ngồi băn khoăn nghĩ ngợi. Chưa thể nói ngay với độc giả và bây giờ chàng đang suy tính điều gì. Chỉ biết rằng lòng dạ chàng đang bồn chồn và đau khổ. Isaac, con gái và đoàn gia nhân trọ tại làng Asby trong một căn nhà thô sơ của một người Do Thái giàu có. Ai cũng biết rằng người Do Thái thương yêu nhau, họ tiếp đãi nhau rất rộng rãi, nhưng đối với những người theo đạo Jato thì ít khi họ giúp đỡ và tiếp đãi cũng rất sơ sài. Thật ra thì người Jato giáo cũng quá tàn nhẫn đối với họ nên cũng chẳng đáng được họ cư xử tốt hơn. Trong một căn phòng tuy nhỏ nhưng trang hoàng rất cầu kỳ theo lối phương Đông, Rebecca ngồi trên một chồng đệm thêu. Những chồng đệm này xếp rải rác trên một cái bục thấp sát tường, vây quanh gian phòng dùng làm chỗ ngồi thay thế theo lối Tây Ban Nha. Nàng đang ngước đôi mắt băn khoăn trìu mến theo dõi cử chỉ của cha. Lúc ấy Isaac đang loạng choạng đi đi lại lại trong căn phòng, dáng điệu rầu rĩ, thỉnh thoảng lại nắm hai bàn tay lại, mắt ngước nhìn lên trần nhà, hình như đang bị điều suy nghĩ gì dày vò. Lão thốt lên, ôi thánh Jacob, hỡi 13 vị thánh bề trên của dân tộc ta, tôi xưa nay vẫn là người ngoan đạo, không hề quên một chữ trong kinh thánh Moise, Thế mà lại bị chuyến tán tài đau đớn thế này. Tên bạo chúa tàn nhẫn, nó cướp sống 50 dích chin trong tay ta. Rebecca nói, nhưng thưa cha, con thấy cha có vẻ rất vui khi đưa tiền cho hắn cơ mà. Vui lòng, trời hại nó. Mày nói là tao vui lòng à? Ừ, cũng vui lòng như khi qua vịnh Sư Tử, tàu nghiêng ngả trong cơn bão, tao phải vứt hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu ấy. Như lúc tao đành phủ những xúc lụa nõn lên làn sóng ngầu bọt, như lúc tao đành lấy hương liệu để ướp thơm những làn bọt bể trắng xóa, như lúc tao đành vứt bỏ cả đồ vàng đồ bạc xuống đáy biển làm giàu cho vua Thủy Tề. Lúc ấy tay ta cầm của cải ném đi mà lòng đau như cắt. Rebecca trả lời, thôi thì của đi thay người, vậy là trời cứu chúng ta rồi cha ạ. Và chăng từ sau vụ ấy trời thương cho, cha cũng đã phát tài vô khối xa đấy còn gì? Isaac trả lời, phải, thế nếu tên độc tài ấy chiếm hết của cải của ta mà lại bắt ta mỉm cười nhìn nó bóc lột chính bản thân mình như sớm nay thì sao? Ôi con ơi, đối với một dân tộc bị ruồng bỏ lang thang như dân tộc ta, thì điều cực nhục nhất là khi chúng ta bị hành hạ, bị cướp bóc, thiên hạ chung quanh thấy thế lại cười, mà chúng ta cũng phải nén giận mà mỉm cười ngoan ngoãn, trong khi lẽ ra chúng ta phải biết can đảm mà rửa nhục. Rebecca khuyên cha, thôi, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, cha ạ, chúng ta cũng có cái lợi. Bọn người Gia Tô giáo ấy độc ác và tàn bạo thật, song lại phần nào bị lệ thuộc vào bọn con dân lang bạt bốn phương của đất Tài ơn, mà họ vẫn thường hành hạ và khinh bỉ. Nếu ta không giúp họ tiền bạc thì, thời chiến cũng như thời bình, đố họ có thể phô trương thanh thế và tiệc tùng sang trọng. Mà vàng ta bỏ ra ta vẫn thu về cái lãi cơ mà. Dân ta cũng như giống cỏ ấy, càng dẫm đạp lắm, nó càng mọc khỏe. Ngay như buổi hội võ hôm nay, nếu người Do Thái bị khinh bỉ ấy không đồng ý thì cũng không thành. Ta không cho vay tiền, họ lấy cái gì mà tổ chức? Isaac nói, con ơi, con lại nhắc ta nhớ đến một chuyện đáng buồn khác. Cái con chiến mã quý báu và bộ áo giáp vô giá. Cả chuyến buôn chung của ta với Kiếc Giáp, Jairam Lycaster cũng chỉ được lãi có ngần ấy thôi. Lần này thua lỗ to. Ừ, lỗ một chuyến mất toi cả tiền kiếm được trong cả tuần. Ừ, chỉ trong khoảng thời gian giữa hai lần lễ Sa-bát. Nhưng nghĩ thế thôi, chứ có khi câu chuyện này lại kết thúc hay cơ đấy, vì chàng ta là người tốt lắm. Rebecca nói, con chắc cha chẳng khi nào hối hận vì đã tỏ lòng biết ơn chàng hiệp sĩ lạ mặt ấy. Ta cũng nghĩ vậy, và ta cũng tin rằng đền Giai ơn sẽ được dựng lại. Nhưng ta đã ngần này tuổi rồi, nếu ta chẳng hy vọng được nhìn tận mắt những nếp tường của ngôi đền mới ấy, thì ta cũng chẳng hy vọng gì một người Gia Tô giáo. Phải, cho ngay là một người Gia Tô giáo thực sự là tốt nhất đi nữa, trả nợ một người Do Thái, trừ phi họ sợ quan tòa bỏ tù. Nói đoạn, lão lại tiếp tục đi đi lại lại trong gian phòng. Còn Rebecca nhận thấy càng tìm cách khuyên can cha lại càng gợi thêm những nỗi bực dọc của cha, nên cô khôn khéo ngồi im lặng. Cách xử sự thế mà hóa ra khôn ngoan, tôi xin khuyên những ngài hay tự mua lấy việc an ủi và dạy khôn người khác gặp trường hợp tương tự cũng nên bắt chước cô ta. Trời đã bắt đầu tối mịt, một tên gia nhân người Do Thái bước vào phòng và đặt lên mặt bàn một đôi đèn bằng bạc, thắp bằng dầu thơm. Một tên hầu khác cũng là người Do Thái, bày đủ các thứ rượu quý và những thức ăn ngon nhất trên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun có khảm bạc. Những đồ ăn thức dùng trong nhà người Do Thái bao giờ cũng sang trọng như vậy. Đồng thời tên hầu này báo với Isaac rằng có một người Nazarene, khi nói riêng với nhau, người Do Thái dùng tiếng này để chỉ người Sa Tô, muốn gặp lão. Thật đúng là bao giờ kẻ sống về nghề buôn bán cũng phải chiều ý khách hàng. Vì vậy, Isaac vừa nâng cốc rượu Ai Cập lên môi, chưa nhấp, lập tức đặt xuống bàn. Lão vội bảo con gái, Rebecca buông chảng mạng xuống và ra lệnh cho mời người lạ mặt vào. Rebecca vừa buông chiếc chảng mạng mỏng, dệt bằng sợi bạc, dài sát đất, che kín bộ mặt xinh đẹp của mình, thì cửa cũng vừa mở. Gớt, khoác một cái áo choàng kiểu Norman rộng lùng thùng bước vào. Cứ cái điệu bộ như thế cũng đủ khả nghi rồi, huống chi lẽ ra phải bỏ mũ, anh ta lại kéo sụp xuống che khuất hẳn cái trán gồ ghề. Anh ta hỏi bằng tiếng sắc sông, lão là Isaac York phải không? Isaac dùng tiếng sắc sông trả lời. Trong việc giao dịch, lão thông thạo tất cả các thứ tiếng thông dụng ở nước Anh hồi ấy. Phải, chính tôi đây. Vậy chứ bác là ai? Gớt trả lời. Điều ấy lão không cần biết. Isaac nói. Bác cần biết tôi là ai, thì tôi cũng phải biết bác là người nào chứ. Không biết tên bác, thì tôi nói chuyện với bác ra làm sao? Gớt trả lời. Khó gì mà không nói chuyện được. Ta đến đây để trả tiền, cho nên ta cần biết đồng tiền của ta trao vào tay ai. Còn lão chỉ biết nhận tiền, ta thiết nghĩ, lão cần quái gì phải biết ai đưa tiền cho mình nhỉ? Lão Do Thái kêu lên. Trời ơi, bác đến để trả tiền à? Lạy Thánh Abraham, chúng con được người che chở vô cùng. Thế ai sai bác mang tiền lại đây trả cho tôi thế? Gớt trả lời. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Người thắng cuộc hội ngày hôm nay. Đây là tiền bộ áo giáp lão đã nhờ kiếp sát Jairam Lycaster cho chủ ta mượn. Còn chiến mã ta đã dắt trả lão hiện ở trong chuồng ngựa ấy. Ta muốn biết lão tính bộ áo giáp ấy bao nhiêu tiền. Isaac sung sướng kêu lên. Ta đã bảo rằng Trang Tác Quả thực là người tốt mà. Này, bác dùng tạm một cốc rượu cho ấm bụng nhé. Lão Sót đưa cho Gớt một cốc rượu đầy. Quả thật, chưa bao giờ anh chăn lợn được thưởng thức một cốc rượu ngon tuyệt như vậy. Lão nói tiếp. Thế bác mang theo bao nhiêu tiền nào? Gớt đặt cốc xuống bàn kêu lên. Đức mẹ ơi, cái lũ chó vô đạo này uống thứ rượu gì mà quý như nước cam lồ. Trong khi người Gia Tô giáo chân chính thì phải tu những thứ nước đục ngầu, rền rệt như nước cám lợn. Dứt câu nói thiếu nhã nhặn ấy, anh hỏi tiếp. Ta mang theo bao nhiêu tiền ấy à? Không bao nhiêu đâu, có một ít thôi. Này Isaac, lão là người Do Thái thật, song lão cũng phải có chút lương tâm chứ. Isaac nói, chủ bác chỉ dùng có một mũi thương và một cánh tay mà đoạt được bao nhiêu là ngựa quý và áo giáp đắt tiền. Nhưng chàng ta tốt lắm, tôi chỉ lấy chỗ tiền bác đem theo thôi. Thế cũng đủ trả tiền bộ giáp của tôi, còn những thứ kia xin nhường để chủ bác dùng. Gớt nói, chủ ta đã giải quyết xong những thứ ấy rồi. Lão Do Thái nói, sao lại khờ dại thế? Thật là ngốc. Ở vùng này, không có người Gia Tô giáo nào có đủ tiền để mua lại ngần ấy ngựa và áo giáp đâu. Ngoài tôi ra thì cũng không có người Do Thái nào dám trả một nửa số tiền đáng giá đâu. Lão liếc nhìn vào dưới vạt áo của Gớt và tiếp. Nhưng này, bác có đến 100 dích chin trong bị đấy nhỉ? Trông nặng lắm. Gớt trả lời ngay. Ta đựng vô khối mũi tên nỏ bằng sắt trong ấy đấy. Isaac lưỡng lự, vừa muốn nghe theo tính hám lợi cố hữu của mình, lại vừa nảy ra ý muốn tỏ mình là người rộng rãi. Lão vừa nói vừa thở rất khó nhọc. Nếu tôi lấy 80 dích chin tiền bộ áo giáp và tiền thuê con ngựa này, tôi không có ăn lãi đồng xu nào vào đấy đâu, thì bác có đủ tiền trả tôi không? Gớt cứ nghĩ lão đòi nhiều hơn, hóa ra lão tính quá rẻ. Tuy vậy, anh cũng nói. Thế thì chủ ta chẳng còn lại xu nào à? Thôi cũng được, lão đã nói là tính rẻ, ta cũng trả cả vậy. Lão Do Thái nói. Bác rót thêm một cốc rượu nữa mà uống. À, 80 dích chin thì ít quá, thế tôi bỏ tiền ra mà không được lãi đồng nào à? Và lại, trong trận đấu hôm nay, thế nào con ngựa chả bị thương? Gớm, trận đấu mới ghê gớm, nguy hiểm làm sao chứ? Người và ngựa nhảy xổ vào nhau như đấu bò rừng ở Ba San ấy. Thế nào con ngựa cũng bị thương? Gớt trả lời. Ta nói rằng, nó lành lặn, bốn cẳng còn nguyên vẹn. Lão ra ngay chuồng ngựa mà coi. Ta nói cha lão hay thêm rằng, bộ giáp chỉ đáng giá 70 dích chin thôi. Ta là người Gia Tô giáo. Nói ắt là đúng. Nếu lão không bằng lòng lấy 70 đồng, ta sẽ mang cái túi này. Anh xóc xóc cái túi làm cho tiền kêu sủng soẻng, về trả lại chủ ta cũng được. Chớ chớ, hãy cứ để tiền xuống, cứ để 80 dích chin lại cho tôi. Bác sẽ thấy tôi tiếp đãi bác tử tế như thế nào. Cuối cùng, Gớt cũng thỏa thuận móc bị đếm đủ 80 rích chin lên mặt bàn. Lão Do Thái viết một tờ giấy nhận bán bộ áo giáp đưa cho Gớt. Tay lão run lên vì sung sướng khi vơ 70 đồng tiền vàng vào trong túi. 10 đồng cuối cùng, lão đếm chậm chậm, vừa đếm, vừa nghỉ, vừa lẩm bẩm nói một mình khi cầm đồng tiền trên mặt bàn đút vào túi. Hình như tính biển lận đang giằng co với bản chất tốt đẹp của lão. Lão vừa muốn hưởng thú cân nhắc từng đồng tiền vàng trên tay, lại vừa muốn trả lại một phần tiền cho ân nhân hoặc đãi vài đồng cho Gớt để tỏ ra mình cũng hào phóng như ai. Đại khái, lão lẩm bẩm một mình như thế này. 71, 72, chủ bác tốt bụng lắm. 73, người đâu mà thật là quý hóa. 74, cái đồng này bị nứt một tí rồi. 75, đồng này dễ thường hơi nhẹ. 76, khi nào chủ bác cần tiền, cứ tìm đến Isaac York này nhé. 77, nghĩa là lời lãi phải chăng thôi. Đến đây, lão ngừng lại một lúc lâu. Gớt đã hy vọng 3 đồng tiền cuối cùng may ra không phải chịu cùng một số phận với các bạn nó. Nhưng lão Do Thái lại tiếp tục đếm. 78. Bác thật là người biết điều. 79. Và bác cũng xứng đáng được đãi một chút gì. Lão Do Thái lại ngừng lại một lúc, nhìn xuống đồng xích chin cuối cùng, ý chừng muốn làm quà cho Gớt thì phải. Lão nâng đồng tiền lên đầu ngón tay trỏ và ném xuống mặt bàn cho nó kêu lên. Giá nó hơi nhẹ một tí, hoặc giá nó kêu rè rè thì tính hào phóng thắng cuộc đấy. Xong, thật không may cho Gớt, tiếng kêu lại nghe giòn tan, đồng tiền mới toanh đầy đặn, mà nghe như hơi nặng hơn tiền thường thì phải. Isaac không đành lòng từ giã nó, bèn làm ra vẻ lơ đãng, đút tọt vào túi mà nói. Thế là đủ 80 đồng, tôi chắc thế nào chủ bác cũng thường cho bác hậu hĩnh lắm đấy. Lão nhìn chằm chằm vào cái túi của Gớt nói tiếp. Gớm, bác còn vô khối tiền trong túi kia kìa. Gớt nhăn răng ra, ấy là anh làm ra bộ cười và trả lời. À, cũng còn khoảng xấp xỉ số tiền lão vừa nâng niu trên tay nữa thôi. Đoạn, anh ta gấp tờ văn tự nhét vào vành mũ nói thêm. Này, lão Do Thái. Lão hãy cẩn thận, nhìn lại coi, túi tiền của ta to cành, đầy ắp đây này, chết chưa? Không chờ Isaac mời, anh ta tự ý rót một cốc rượu thứ ba tu cạn và chẳng thèm chào hỏi ai, đi ra ngoài. Lão Do Thái bảo con gái. Rebecca, cái chàng gia tô giáo này làm tao không chịu nổi, kể ra thì chủ nó cũng biết điều thật. Ừ, tao thấy chàng ta được lắm tiền vàng, tiền bạc thế tao cũng thú. Gớm, chàng ta phi ngựa cứ như bay ấy, mà tay múa thương trông cứ rối mắt lên, nhanh như con thoi trên khung cười, thật khỏe chẳng kém gì Goliath. Khi lão quay lại để chờ con gái trả lời thì mới nhận thấy rằng, trong khi lão còn đang cò kè thêm bớt với Gớt, con gái lão đã khe khẽ rời khỏi phòng từ lúc nào rồi. Lúc này Gớt vừa xuống hết cầu thang, đến một cái phòng đợi tối om. Anh ta đang lúng túng không biết đi lối nào thì thấy có một bóng người mặc quần áo trắng toát, tay cầm một cây đèn nhỏ bằng bạc ra hiệu cho anh ta đi theo vào một gian phòng bên cạnh. Gớt ngần ngại không muốn đi theo, nếu kẻ địch tuy khỏe nhưng chỉ là người bằng xương bằng thịt thì gớt coi mùi, anh sẽ cho nếm mùi sức khỏe bò rừng của anh ngay. Nhưng cũng như mọi người dân sắc sông khác, gớt rất sợ những thứ như yêu tinh, ma rừng, đàn bà mặc quần áo trắng toát và đủ mọi chuyện mê tín khác mà xưa kia tổ tiên người sắc sông đem theo từ những rừng rú bên Germany sang. Gớt còn nhớ ra rằng mình đang ở trong nhà một người Do Thái. Người ta đồn rằng ngoài những thói xấu ai cũng thừa biết, dân tộc này lại còn tài nghề ngồi đồng và phụ hồn ma nữa. Tuy vậy, Gớt cũng chỉ ngần ngừ có một lúc, rồi anh cũng nghe lời đi theo người đàn bà vào căn phòng bên cạnh. Vào đến đây, anh ngạc nhiên và cũng sung sướng quá vì thấy người đàn bà này chính là cô con gái Do Thái xinh đẹp anh đã gặp ở đấu trường hội võ ban ngày. Và lúc nãy, anh cũng thoáng nhìn thấy trong gian phòng của Isaac. Cô này muốn biết Gớt và Isaac đã mặc cả với nhau như thế nào. Anh chàng bèn kể lại đầu đuôi tỉ mỉ. Rebecca nghe xong nói, này, bác ơi, cha tôi nói đùa với bác đấy. Cha tôi chịu ơn sâu của chủ bác, có đem số tiền gấp 10 lần giá con ngựa và bộ giáp ấy cũng chưa đủ đền đáp lại được đâu. Lúc nãy, bác trả cho cha tôi bao nhiêu tiền nhỉ? Gớt nghe câu hỏi rất ngạc nhiên. 80 zecchin. Rebecca nói, trong cái túi này có 100 zecchin đây, mang về trả lại cho chủ bác 80 đồng, còn thừa bác giữ lấy mà tiêu. Thôi, đi đi, mau lên, đừng cảm ơn tôi làm gì, mà đi qua những phố phường đông đúc ở đây thì phải cẩn thận đấy nhé, kẻo có khi mất cả người lẫn của đấy. Cô ta vỗ tay làm hiệu gọi người hầu nói thêm, Ruben, dẫn người này ra cổng, xong nhớ cài then, chặn cửa cho kỹ nhé. Ruben, một người Do Thái lông mày rậm, râu đen, vâng lệnh chủ, tay cầm một bó đuốc, mở chiếc cửa ngoài và dẫn Gớt ra một cái sân lát gạch, rồi bảo Gớt chui qua cái cửa nhỏ đục trong cánh cổng lớn mà đi về. Đoạn hắn hì hục chèn cửa, cẩn thận như đóng cổng một nhà lao. Gớt rơi tõm vào một đường phố tối om, lẩm bẩm. Lạy thánh Đơ Stan, cô ta dễ thường là tiên trên trời hiện xuống chứ không phải con gái Do Thái. 10 zecchin, cậu chủ tốt bụng của ta cho này. Lại thêm 20 zecchin của cô con gái Do Thái quý hóa này. Ôi, ngày hôm nay mới may mắn làm sao. Chỉ cần ngần này tiền nữa là Gớt sẽ đủ tiền chuộc tội. Thoát khỏi cảnh nô lệ, sẽ được tự do như bất cứ người nào khác trong nghề hộ sĩ. Bấy giờ, ta sẽ quăng cái tù và cùng cái gậy chăn lợn đi. Ta sẽ cầm cái khiên và thanh gươm của người tự do theo cậu chủ ta đi vào cái chết. Bấy giờ chẳng còn phải giấu tên giấu mặt làm gì nữa.